Chương 6. Chánh pháp tương ứng tuyệt đối với lợi ích chân thật. Trước tiên, chúng ta phải công nhận con người sống trong thời đại này tu hành rất khó khăn. Cũng chính là những điều mà Đức Phật đã nói trong Pháp Hội Lăng Nghiêm, là có rất nhiều ma chướng. Những điều chúng ta mắt thấy tai nghe trái với tâm thanh tịnh của chúng ta đều thuộc về ma chướng. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rất hay, khi Ngài còn tại thế giảng kinh thuyết pháp cũng có một số nguyên tắc. Những nguyên tắc này đương nhiên là chỉ dạy cho Bồ Tát, mong muốn kẻ học đời sau đều tuân thủ. Tất cả pháp Đức Phật dạy hoàn toàn tương ứng với lợi ích, cũng chính là nói Phật giúp chúng ta đạt được lợi ích ngay trong cuộc sống hiện tại. Nếu như nói đời này được lợi ích mà đời sau lại không có lợi ích, thì những điều Đức Phật nói không có lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là đời nay được có lợi, đời sau nữa, nhiều đời đều được có lợi. Đó mới được gọi là lợi ích chân thật. Chư Phật và Bồ Tát tuyệt đối không nói lời vô ích. Ý nghĩa câu nói này rất thâm diệu, bởi vì ngoài Đức Phật ra, ở xã hội hiện đại này, như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư thuyết pháp nhiều như số cát sông Hằng. Tà sư nói tất nhiên là không đúng chánh pháp. Vì sao có rất nhiều người tin theo họ, có rất nhiều người ủng hộ họ? Trong đó đương nhiên có đạo lý. Nếu như trên đây nói có lợi ích, có lẽ những tà sư này có thể giúp bạn được lợi ích đời này, nhưng không thể đảm bảo cho bạn được lợi ích đến đời sau. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát kỹ thì rất dễ hiểu. Hiện tại, có thể làm cho bạn được danh tiếng, lợi dưỡng, đầy đủ tham, sân, si, mạn, nghi, đầy đủ phiền não. Bạn cũng rất hài lòng, vì bạn muốn tham thì được tham. Thật sự mà nói, nếu như trong vận mạng của chúng ta không có giàu sang, không có danh lợi, thì những tà sư giúp đỡ chúng ta có được không? Nói cho các vị biết, nhất định được. Nếu như họ giúp được chúng ta, thì năng lực của họ vượt trên nhân quả, họ có thể đảo lộn định luật nhân quả. Chư Phật đều không làm được, thì làm sao họ làm được? Do đó có thể biết, cho dù họ có dùng nhiều cách, dường như họ giúp chúng ta được, nhưng kỳ thật trong vận mạng của chúng ta vốn đã có sẵn. Đúng như chân tướng sự thật, tất cả mọi việc đều do tiền định. Những sự thật này, mọi người định tĩnh suy nghĩ một chút thì có thể nhìn thấy được. Những tín đồ, tín chúng của họ có được, có phải người nào cũng được danh lợi không? Không thấy. Thật sự rất ít người đạt được. Nếu như mọi người đều đạt được thì mới là chân thật. Có người được, có người không được, như vậy chưa chắc là chân thật. Người đạt được là nhờ cơ duyên của họ chín mùi, nghiệp nhân thành thục, quả báo hiện ra mới được như vậy. Do đây có thể biết, chẳng phải năng lực của bọn tà sư. Họ có năng lực biết quả báo của chúng ta khi nào sẽ hiện ra. Họ có chút thần thông biết vận may của chúng ta khi nào đến, biết chúng ta khi nào sẽ được thăng quan, khi nào sẽ được phát tài. Dựa vào nhân duyên của chúng ta mà họ đến gia trì phù hộ cho chúng ta. Chúng ta mắc lừa họ, đời sau nhất định đọa vào trong ba đường ác. Cho nên việc này chẳng phải là lợi ích và không tương ứng với lợi ích chân thật. Đức Phật dạy, chúng ta muốn cầu giàu sang ở thế gian không phải cầu không được. Mọi người thường nghe nói rất hay, trong nhà Phật có cầu thì có ứng. Câu nói này là thật. Chúng ta phải cầu cách nào? Nhất định phải đúng lý đúng pháp, phải có lý luận và phương pháp chánh đáng. Nói theo lý là tâm chí thành, tâm thanh tịnh, tâm đại từ bi. Nói theo sự, tức là Đức Phật dạy chúng ta bố thí. Chúng ta đem của cải bố thí là trồng nhân, được giàu sang là quả. Vì vậy, chúng ta muốn được giàu sang, nhất định phải tu bố thí của cải. Chúng ta muốn được thông minh trí tuệ thì phải biết tu bố thí pháp. Chúng ta mong muốn được mạnh khỏe sống lâu thì phải biết tu bố thí vô úy. Đức Phật dạy chúng ta tu nhân thế nào thì được quả như thế đó. Như vậy là tương ứng, chẳng những tương ứng với lợi ích mà cũng tương ứng với pháp. Đúng lý, đúng pháp thì thì cầu việc gì cũng được như ý. Nếu như chúng ta đã cầu mà không được toại nguyện, đây là nguyên nhân gì? Là do mình có nghiệp chướng gây trở ngại, cho nên cầu mà không được toại nguyện. Lúc này, chúng ta phải làm thế nào? Phải tìm cho ra nghiệp chướng, làm tiêu trừ nghiệp chướng thì được mãn nguyện. Tất cả các kinh, Đức Phật đã nói rất nhiều về lý luận và phương pháp mong cầu. Nếu các vị đọc kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ thấy rất đầy đủ. Sau khi đọc thuộc, chúng ta có cơ hội sẽ cùng với các bạn đồng tu nghiên cứu, thảo luận về nghĩa lý trong kinh và tìm cách để đem ứng dụng vào cuộc sống. Cuộc sống thường ngày của chúng ta phải làm thế nào để vận dụng được những nguyên lý, nguyên tắc này thì mới là thật sự tu hành. Cho nên, phải tương ứng với lợi ích và phải tương ứng với phương pháp lý luận. Điều quan trọng nhất là phải đoạn trừ phiền não. Những pháp ma nói hoàn toàn không chân thật, mà không dạy chúng ta đoạn trừ phiền não, mà khuyến khích chúng ta tăng trưởng tham, sân, si, mạn. Phật, Bồ Tát dạy chúng ta xa lìa phiền não, đoạn sạch phiền não. Xa lìa phiền não thì công phu tu hành của chúng ta mới được hiệu quả. Đoạn sạch phiền não thì mới có thể chứng quả. Cũng chính là nói, chúng ta mới có thể đạt đến đại viên mãn, đại tự tại. Vào thời kỳ mạt pháp, tức là thời đại ngày nay, chư Phật, Bồ Tát thì hiện ở đời, cũng chính là nói các ngài tái lai. Có tái lai chứ không phải không có, nhưng không nhất định là một thân phận. Có lúc thân phận pháp sư xuất gia, có khi thân phận trưởng giả cư sĩ tại gia. Chắc chắn là khuyên bạn niệm Phật cầu sinh về tịnh độ. Vì sao? Vì đây là lợi ích cứu cánh viên mãn. Nếu như đời này không được vãng sanh, thì cho dù chúng ta tu pháp môn nào, cũng không có cách nào ra khỏi sáu đường luân hồi. Cũng chính là nói, chúng ta không có năng lực đoạn kiến, tư phiền não. Tư phiền não, chúng ta không thoát được luân hồi, thì chắc chắn suốt thời gian dài ở trong ba đường ác, thời gian ngắn trong ba đường thiện, điều này chúng ta không thể không cảnh giác. Đức Phật lấy thân mình làm gương mẫu, là bài thuyết pháp sống động cho đại chúng noi theo tấm gương này. Khi Đức Phật còn tại thế, những người tu học căn cơ không giống nhau, hàng đệ tử xuất gia và tại gia căn tánh thuần thục. Cho nên, Đức Phật thuyết pháp có nhiều pháp môn giúp họ tu học thành tựu. Đây chính là lý do để lại đời sau nhiều kinh điển như vậy. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật khai thị cho người đời sau rất rõ ràng. Thời kỳ chánh pháp thì giới luật thành tựu. Thời kỳ chánh pháp là sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 1.000 năm. Thời kỳ tượng pháp thì thiền định thành tựu. Phật giáo truyền đến Trung Quốc chính là thời kỳ tượng pháp. Cho nên, thiền định thành tựu ở Trung Quốc thực sự vẻ vang sáng lạng. Phật Pháp ở thời kỳ mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Hiện nay, bất luận là sự ghi chép từ lịch sử Trung Quốc hoặc là phương pháp tính toán của người nước ngoài, sau khi Đức Phật nhập diệt 2.000 năm là thời kỳ mạt pháp, thời kỳ mạt pháp tu tịnh độ dễ thành tựu. Đây là lời Đức Phật dạy. Cho nên, tất cả chư Phật, Bồ Tát, nếu vì nguyện lực tái lai ở thế gian, thì nhất định khuyên mọi người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Chương 7. Bốn nguyên tắc phân biệt chánh tà. Trong Kinh Lăng Nghiêm ghi, ngày nay tà sư thuyết pháp nhiều như số cát sông Hằng. Chúng ta phân biệt tà chánh từ nơi đâu? Hễ trái với bốn nguyên tắc của Đức Phật dạy là ma nói. 1. Không tương ứng với lợi ích. Đây là ma nói. Hay nói cách khác, những pháp học này thật sự không có lợi ích. Không có lợi ích thì có tổn hại. Tổn hại những điều gì? Tôi không cần nói, các vị thử nghĩ thì sẽ thấy được. 2. Tương ứng với phi pháp. Lời dạy hoàn toàn chống trái với giáo pháp của Đức Phật. 3. Nhất định tương ứng với phiền não. Chúng ta tu học pháp môn của họ, chẳng những phiền não không thể tiêu trừ mà ngày càng tăng trưởng. Tăng trưởng tham, sân, si, mạn. Ganh tị tăng trưởng thì càng tạo thêm tội nghiệp. 4. Tương ứng với sinh tử. Cũng chính là nói mà không chủ trương thoát khỏi luân hồi. Họ dạy mọi người sau khi chết sẽ nhanh chóng tái sinh làm người. Sau khi chết, chúng ta muốn làm người, có được thân người không? Không được. Lời Đức Phật dạy là chân thật. Phật nói ví dụ, con người sau khi chết, đời sau làm được lại thân người, như đất dính trong móng tay. Không được làm thân người thì như đất khắp quả địa cầu. Cho nên, con người khi mất thân này, đời sau làm lại được thân người thật là hiếm có. Không phải ai cũng có thể làm được. Những người nào được làm thân người trở lại? Trong kinh Đức Phật giảng rất nhiều. Đời này giữ năm giới, tu 10 điều thiện được rất tốt thì đời sau mới được làm người. Năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. 10 điều thiện, thân 3, khẩu 4, ý 3. Ở đây tôi không cần nói tỉ mỉ, các vị tự nhớ lại. Trọn đời này chúng ta có thể thực hành năm giới và 10 điều thiện được 80% thì đời sau chắc chắn không mất thân người. Nếu như không có 80% này thì đời sau không có hy vọng. Vì vậy mà thuyết pháp thì tương ứng với sinh tử, tương ứng với 6 đường luân hồi, không dạy chúng ta ra khỏi 6 đường. Khi chúng ta tiếp xúc với tất cả chúng sinh, bạn bè, thân thuộc và người quen biết, cũng nên thuyết pháp cho họ, khuyên họ đoạn ác tu thiện, khuyên họ niệm Phật vãng sanh là tương ứng với 4 nguyên tắc của Đức Phật dạy. Nếu chúng ta nói pháp mà không tương ứng với 4 nguyên tắc này, thì những điều chúng ta nói là tà pháp. Điều này chúng ta phải ghi nhớ kỹ.